cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin nhắc lại phần đầu của ECT đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ vừa qua. Sau các việc ấy, vua Asiru thăng chức cho Haman, con trai của Hameda, người Agag, và làm nổi danh người, đặt người ngồi trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thải thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi lại Haman. Về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mardochê không cúi xuống, cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mardochê rằng, cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng tôi với người này qua ngày kia, mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay đặng thử xem sự tình của Mardochê có thắng chăng? Vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giuđa. Khi Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mardochê là người Giuđa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mardochê là một sự nhỏ mọn. Người bèn tìm mưu giết hết thải dân Giuđa ở trong toàn nước Asiru. Thưa các bạn, Haman là người nhỏ mọn và kiêu căng. Sau khi được vua thăng chức, mọi người đều phải quỳ mọp khi gặp ông. Nhưng chỉ có Mardochê, người Do Thái, không chịu làm điều đó. Chỉ vì Haman căm tức Mardochê mà ông tìm cách tiêu diệt hết thảy mọi người Do Thái. Sự tức giận của con người đưa đến một hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Và trong sách ECT đoạn 3 câu 7, tháng Giêng là tháng Nisan, tức tháng 12 đời vua Asiru, người ta bỏ phu rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Mỗi ngày sự tức giận và phiền muộn của Haman càng gia tăng. Mỗi lần ông đi ngang qua cổng thành, mọi người đều cúi đầu xuống lại, ngoại trừ một người Do Thái nhỏ, Mardochê. Điều này làm cho Haman khó chịu. Ông đang nghĩ đến một điều sẽ làm. Haman nhận biết Mardochê từ chối cúi đầu lại ông vì niềm tin tôn giáo, nên ông tìm cách tiêu diệt hết mọi dân tộc Do Thái để giải quyết vấn đề, cho hạ căm giận. Haman nhờ các thuộc sĩ Ba Tư bốc thăm để quyết định ngày tháng nào trong năm để đồng loạt tiêu diệt người Do Thái. Các thuộc sĩ này, và Ha-man không nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị trong mọi sự, ngay cả việc bắt thăm của họ. Thăm bắt nhầm vào tháng sau cùng của năm, nhờ đó có thì giờ phát hiện ra mưu định của Ha-man và ngăn chặn. Từ ngữ của Ba Tư chỉ thăm là Purim. Nó sẽ thành tên của những ngày lễ dân Do Thái ăn mừng khi được giải cứu, chứ không phải bị tàn sát như ngày mà Ha-man đã định. Các bạn thân mến, khi nghe đến đây tôi nhớ là một câu mà tôi thường nghe. Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tức là con người mưu tính mọi điều, nhưng thành công hay thất bại là do trời định đoạt. Và trong sách ECT đoạn 3, câu 8 đến câu 9, Ha-man tâu với vua Ahasuerus rằng có một dân tộc tản mạn rải rác giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác. Lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung túng chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu trị, truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư của để đem vào trong kho vua. Ha-man nói cho vua Xerxes biết rằng có một dân tộc đang sống trong vương quốc của vua, mà họ rất khác biệt. Cuộc sống của họ khác với chúng ta. Họ theo luật pháp Môi-se. Họ là những người đáng bị tiêu diệt. Ha-man cố gắng thuyết phục vua và nói rằng người Do Thái từ chối luật lệ của vua. Công việc thương mại của họ đã tóm góp nhiều tài sản của vương quốc này vào tay họ. Các bạn nhớ là Xerxes vừa tham dự một cuộc chiến tranh rất lớn, tổn phí nặng nề. Vua cần tiền để đắp vào các chi phí thiếu hụt đó. Có lẽ ý kiến của Ha-man đánh trúng vào điều mà vua đang cần. Dĩ nhiên là vua chú ý đến kế hoạch này. Hầu hết những người cầm quyền đều thích cách nào để tạo ra tiền. Và đây hình như là cách để mở đường sở kẹt cho vua. Chắc Ha-man hy vọng thu vớt được một số tiền khổng lồ nào đó bằng cách cướp phá nhà cửa và các công việc kinh doanh của người Do Thái khi họ bị tàn sát theo chiếu chỉ của mình. Thời bấy giờ, một số đông người Do Thái đang sinh sống trong vương quốc và họ không biết rằng điều mà ông dự tính đó sẽ bị đảo ngược. Vua Xerxes không có một sự quan tâm nào đến mạng sống con người, cũng như hầu hết các vị vua chuyên chế trong thời bấy giờ là như vậy. Vua không cần tìm hiểu dân tộc mà Ha-man muốn tiêu diệt đó là ai. Ha-man cũng không biết rằng hoàng hậu Esete thuộc vào dân tộc này. Chính vua Xerxes cũng không biết hoàng hậu là người Do Thái khi vua ký vào sắc lệnh này. Và trong sách Esete đoạn 3 câu 10, vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Ha-man, con trai của Mehedatha người Agag, kẻ cù địch dân Giu-đa. Vua Xerxes tháo chiếc nhẫn có dấu ấn trao cho Ha-man. Dấu ấn của vua nhận trên sáp mềm và chữ ký của vua hiện lên. Dấu ấn chứng này, kế hoạch đó sẽ trở thành luật của vương quốc. Vua Xerxes là người không có cẩn thận về ấn chứng của vua. Khi trao vào tay của Ha-man, ông có toàn quyền hành động. Vua có thể đã nói rằng, ta không cần biết họ là ai, cũng không quan tâm đến họ. Nếu tể tướng muốn tiêu diệt họ, thì cứ tiến hành. Vua Xerxes không có quan tâm gì đến mạng sống của con người. Vua đã quan phí tài sản của vương quốc để chống lại Hy Lạp. Và có rất nhiều người đã chết trong chiến dịch này. Một số người nói rằng, số người chết trong chiến trận này có thể lên đến hàng triệu người. Điều đó không làm cho vua u sầu một chút. Nhiều người đã bỏ mạng bởi sự sai lầm mà vua đã thực hiện. Và trong sách ECT đoạn 3, câu 11 đến 13. Vua nói với Ha-man rằng, bạc đã ban cho ngươi, dân sự đã phó cho ngươi để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng giêng ngày 13 thì đòi những thầy thơ ký của vua đến, rồi tùy theo mọi điều Ha-man truyền dạng, người ta nhân danh Ezru viết chiếu chỉ cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và những trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi gửi cho các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua đặng giảng biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Adar, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giuđa trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Thưa các bạn, chứ chỉ tiêu diệt người Do Thái trở thành luật trong khắp xứ Medi và Ba Tư, cần có nhiều công tác để ban truyền lệnh này. Bởi vì, các bạn nhớ là lãnh thổ dưới sự cai quản của vua Aseru trải rộng rất lớn, từ Ấn Độ qua vùng Á Châu xuống đến vùng biển Địa Trung Hải, bao gồm một phần Âu Châu và khắp miền Tiểu Á, xuống đến Phi Châu, qua Ai Cập và đến Ethiopia. Đây là một vương quốc lớn lao bao la. Trong đó có nhiều dân với những ngôn ngữ khác nhau, ít nhất là 127 ngôn ngữ, cộng với nhiều thổ ngữ địa phương trong các tỉnh. Luật này được phiên dịch ra tất cả những thứ tiếng trong vương quốc. Các thầy phiên dịch phải bận rộn khá nhiều để phiên dịch những điều luật này. Đây là một công tác rất lớn, vì cần có nhiều bản dịch làm ra trong khắp cả các vương quốc. Sau đó, vua cử người đi khắp nơi để thông báo luật được vua ban hành. Vào một ngày đã định, tất cả những người Do Thái đều bị tiêu diệt. Luật lệ chống lại người Do Thái đã được ban hành đầy đủ và cho phép nhiều người muốn làm điều gì họ muốn trong lòng với người Do Thái. Đến ngày đã định, người Do Thái sẽ bị giết theo luật đã được ban hành. Thưa các bạn, chiếu chỉ được ban ra khắp lãnh thổ của người Medi và Ba Tư. Chúng ta được nói cho biết từ phần đầu trong sách này và tại đây một lần nữa, khi điều này đã thành luật thì không thể nào thay đổi. Luật này không thể thay đổi và cũng không thể kêu nài. Sau này, chúng ta thấy có một luật khác được ban hành để đối nghịch lại với luật này. Các bạn thân mến, tôi thấy rằng ngày hôm nay, khi người ta bỏ nhiều công sức ở trong việc tiêu trừ lẫn nhau, trong việc đối nghịch lẫn nhau, trong việc sát hại lẫn nhau, trong khi đó, những công việc tốt, việc thiện, những việc giúp đỡ người thì thường bị bỏ quên, không bán màng đến. Điều này cho chúng ta thấy rằng lòng dạ của con người thật là xấu xa. Khi họ làm việc ác thì họ nỗ lực để làm, nhưng khi họ làm việc thiện thì họ không chú tâm. Và trong sách ECT đoạn 3, từ câu 14 đến 15 nói tiếp: để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao luật đem trao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm dân theo lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng được truyền tại kinh đô Susa. Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều quảng kinh. Thưa các bạn, kinh đô Susa kinh quản khi nghe đến chiếu chỉ được ban hành. Người Do Thái không có phản bội vua. Họ không phạm một tội trọng nào với người Ba Tư và người Medi. Tại sao có một chiếu chỉ mạnh mẽ dường ấy nhằm để tiêu diệt họ? Dầu rằng người Medi và Ba Tư không thích người Do Thái, vì cho rằng đó là người ngoại quốc, có một phong tục khác biệt, họ cũng không nên tiêu diệt. Tiên tri Jeremy đã khuyên dạy người Do Thái phải sống hòa bình. Jeremy đoạn 29 câu 7: hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Chúng ta thấy rằng người Do Thái được dạy là phải sống ở trong sự an bình. Người Do Thái không hiểu tại sao vua Xerxes cho phép một chiếu chỉ như thế được ban hành để chống nghịch lại với họ. Xin các bạn tưởng tượng đến cảnh này. Phía ngoài hoàng cung trong đêm tối đó, có nhiều người cưỡi ngựa đi loan truyền chiếu chỉ. Có đến hàng trăm người được sắp đặt để thực hiện công tác này, bởi vì đó là một vương quốc rộng lớn. Các bạn có thể tưởng tượng đến những người lính cưỡi ngựa được giao cho các bản sao của chiếu chỉ được dứt ra. Một nhóm người đi hướng đông, một nhóm khác đi hướng tây, nam, bắc. họ cưỡi ngựa đi suốt đêm, đến thành nào thì dán thông báo chiếu chỉ của nhà vua cho dân chúng đọc, rồi tiếp tục đi đến những nơi khác. Khắp cả vương quốc Medi và Ba Tư được truyền rao về việc người Do Thái sắp bị tiêu diệt. Họ được nói đó là lệnh truyền của vua. Kinh Đê Xu Sơ đầy kinh hoàng, nhưng nó không có bận tâm vua chút nào. Vua và tể tướng Haman an nhiên ngồi uống rượu trong buổi tối đó. Chính vua cũng không nhận biết rằng chiếu chỉ này đụng đến hoàng hậu của vua. Các bạn thân mến, chống đối người Do Thái là một việc rất tệ, và ngày hôm nay khuynh hướng này vẫn còn. Các cơ đốc nhân không nên tham dự vào bất cứ phong trào hay là hành động nào chống nghịch lại với người Do Thái. Phong trào chống Do Thái bắt nguồn từ các lò gạch của xứ Ai Cập dưới bàn tay bảo tàng của Pharaoh. Nơi đó người Do Thái trở thành một quốc gia. Từ đó về sau có nhiều quốc gia lớn hành động chống nghịch lại với người Do Thái. Quân Assyria đã bắt dân chúng Do Thái ở khu vực miền Bắc để giết và làm cho tản lạc khắp nơi. Sau đó, quân Babylon đã bắt dân chúng Do Thái ở miền Nam, lưu đày và hủy diệt thành Jerusalem. Và trong ECD này, cho chúng ta thấy người Do Thái bị kỳ thị và bị chống nghịch tại Ba Tư. Sau thời của Chúa Giêsu, người La Mã đã giết hại người Do Thái và hủy diệt thành Jerusalem một lần nữa. Thời gian tiếp theo đó là người Tây Ban Nha cũng chống nghịch người Do Thái. Gần với thời đại của chúng ta nhất là người Đức dưới sự thống trị của Hitler đã giết khoảng 6 triệu người Do Thái trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, tức là từ năm 1939 đến 1945. Đây là một nỗi kinh hoàng rất là lớn xảy ra với người Do Thái đang sống tại Đức và khu vực Âu Châu thời bấy giờ. Có lý do nào đưa đến việc người Do Thái bị chống đối? Nói một cách đơn giản, nói một cách giản lược, có hai lý do phía sau. Thứ nhất là lý do tự nhiên, thứ hai là lý do siêu nhiên. Lý do tự nhiên rất đơn giản, họ nhìn không có đáng yêu. Người không tin kính Chúa, người ngoại, người Do Thái nhìn không có đáng yêu. Chỉ có những cơ đốc nhân Do Thái nhìn đáng yêu. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là những người không đáng yêu, những người đáng bị bỏ. Nhưng bởi ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời, Ngài làm chúng ta trở nên những người mới trong Đấng Christ. Và cũng chính ân điển đó, Ngài đến và kêu gọi họ trở thành một dân tộc, một tiễn dân của Ngài. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì tôi và các bạn cũng là những người nhìn không đáng yêu. Chúng ta lẽ ra là những người đáng chết, đáng bị hủy diệt, những người bị chống đối bởi vì tội lỗi của chúng ta, bởi vì đời sống của chúng ta. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được ân điển và tình yêu thương của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lý do thứ hai là lý do siêu nhiên. Tại sao người Do Thái bị thù ghét? Trong ý định và trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, người Do Thái là người bảo quản lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết là bởi người Do Thái, họ đã gìn giữ lời Kinh Thánh. Bởi người Do Thái mà Kinh Thánh đã được bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã chọn họ làm điều đó. Họ đã chuyển đạt Kinh Thánh. Satan ghét người Do Thái bởi vì họ là nhóm người cất giữ Kinh Thánh và bởi vì Chúa Cứu Thế Giê-xu ra từ dân tộc này. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã nói như sau. Dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển và lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sanh hạ bởi các thủ phụ và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Trong Roma, đoạn 9, câu 4 đến câu 5. Không có cách nào để chối cãi sự thật này. Bởi lý do siêu nhiên này, nên người Do Thái bị ganh ghét. Trong Kinh Thánh nó rõ cho chúng ta biết điều đó. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn người Do Thái để trở thành một dân tộc của Ngài, để trở thành một tiễn dân của Ngài, để trở thành một quốc gia của Ngài. Họ bị ganh ghét là bởi Satan. bởi những người đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và kết quả là nhiều quốc gia trên thế giới từng hồi từng lúc đã đổ cơn thạnh nộ của họ trên người Do Thái. Luật lệ được ban truyền bởi vua Xerxes không thể thay đổi hay hủy bỏ. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi đi đến quyết định họ đã bỏ hoàng hậu Vả Thi qua một bên, khi họ đã trức phế hoàng hậu Vả Thi. Luật pháp của họ không thể thay đổi, ngay cả vua cũng không thể thay đổi được. Lệnh truyền tiêu diệt người Do Thái đã được vua ký ban hành. Nó đã trở thành một luật của người Medi và Ba Tư, không có cách nào thay đổi. Thưa các bạn, như thế, cách nào mà Đức Chúa Trời có thể cứu được dân tộc của Ngài? Một luật khác sẽ được ban hành. Có một người sẽ can thiệp. Đức Chúa Trời đã nhìn biết trước và chuẩn bị khi biến cố này sẽ đến. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng đã thấy trước mọi sự. Ngài đã hành động kịp thời trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc. Thưa các bạn, khi chúng ta mới khởi sự tìm hiểu sách nhỏ ECT này, chúng ta đã nói về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn vào bối cảnh của một triều đình ngoại giáo, nơi đó thường xảy ra việc uống rượu say sưa. Các buổi tiệc yến lớn có đến hàng ngàn người tham dự. Sự khó khăn bất ổn trong gia đình bị phơi bày. Hoàng hậu không vâng lời vua và bị bỏ qua một bên. Đức Chúa Trời làm gì để cứu dân Ngài? Đức Chúa Trời làm mọi điều. Ngài đang hành động và Ngài tiếp tục hành động một cách quyền năng. Đức Chúa Trời đã đặt một người ngồi cạnh ngôi vua. Bà ta sẽ là phương tiện để cứu dân Do Thái. Đức Chúa Trời hành động trong các vấn đề của con người qua sự chăm sóc của Ngài. Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời được giải bày qua câu chuyện của Chúa Giêsu Giáng sinh. Hoàng đế Auguste ra chiếu chỉ về việc thu thuế trong khách thánh đổ La Mã cai trị. Khi hoàng đế ký lệnh này, ông đã không biết rằng ông ta đang làm ứng nghiệm lời tiên tri. Hoàng đế đã không biết rằng lệnh truyền đóng thuế đã làm cho một phụ nữ đang sống tại Nazareth phải di chuyển về Bethlehem. Tại đó, con trai đầu lòng của bà được sanh ra. Tôi nghĩ rằng hoàng đế Auguste sẽ cười và nói: "Ta không biết gì về việc một con trẻ được sanh ra. Ta chỉ biết việc thu thuế cho có nhiều tiền." Nhưng trong sách tiên tri Miche đoạn 5 câu 2 đã nói trước rằng đấng cứu thế sẽ được sanh ra tại Bethlehem. Hoàng đế ký một sắc lệnh mà nó đưa một phụ nữ về Bethlehem đúng vào thời điểm mà Chúa Giêsu được giáng sinh. Đức Chúa Trời đang ở trong triều đình của hoàng đế La Mã. Ngài cũng ở trong triều đình của vua Xerxes. Đức Chúa Trời đang đứng trong bóng mây để canh chừng dân sự của Ngài. Các bạn thân mến, nhìn qua lịch sử, nhìn qua Kinh Thánh, chúng ta đã thấy sự hành động của Đức Chúa Trời ở trong mọi lãnh vực. Cả những công việc ở trong triều đình, cả những công việc trong gia đình, cả những công việc ở trong đời sống hàng ngày, Đức Chúa Trời đều tể trị. Chúng ta thấy rõ hơn nữa, Đức Chúa Trời Ngài tể trị những công việc xảy đến hội thánh của Ngài, xảy đến trên đời sống của mỗi cá nhân tín đồ, những người con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là đấng chăm sóc, giải cứu những con cái của Ngài. Cho nên có những sự việc dường như khó khăn hay là bất ổn xảy đến cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời biết hết. Ngài thấy rõ từng diễn tiến của sự việc. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời hành động đúng lúc, đúng thì. Và chúng ta cần nương cậy nơi Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng chăm sóc. Dù có đôi lúc chúng ta đi ngoài ý chỉ của Ngài, đi xa cách Ngài, nhưng Ngài vẫn còn yêu thương chúng ta. Ngài xem chừng và giải cứu chúng ta khi sự nguy hiểm xảy đến. Chúng ta cảm tạ Ngài vì sự chăm sóc và ân điển kỳ diệu của Ngài. Tôi mong rằng các bạn ngày hôm nay nên để lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng chăm sóc những kẻ tìm kiếm Ngài, nương cậy nơi Ngài. Xin chào quý vị và các bạn. và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến tiếp việc người Do Thái được giải cứu như thế nào.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.